Tịnh độ, vãng sanh chánh nhân. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Kuala Lumpur, Mã Lai ngày 31 tháng 7, 2012. Kính thưa Pháp sư Thượng Ngộ Hạ Hạnh. Kính thưa chư vị Pháp sư, chư vị Đại Đức Đồng Tu, A-di-đà Phật. Chúng ta niệm Phật, điều tối quan trọng là tâm phải tương ưng với nguyện của Phật. Người xưa nói, nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Nếu có thể tương ưng, thì ngay lúc niệm, bạn liền có thể theo câu vạn đức hồng danh nhập vào tịnh độ. Ngay lúc niệm cũng chính là lúc thành Phật. Cho nên, pháp môn này là pháp môn cực viên, cực đốn. Viên là viên mãn, đốn là nhanh chóng. Không cần trải qua lũy kiếp tu hành. Ngay khi bạn có thể tương ưng, chính là lúc bạn làm Phật. Thế nào mới gọi là tương ưng? Quốc sư Trung Phong trong khai thị của Pháp sự Tam Thời Hệ Niệm có nói, phải từng nguyện đều tương ưng với 48 đại nguyện của A-di-đà Phật. Nguyện đây chính là tính nguyện hành, phải tương ưng với bổn nguyện của Ngài. Nguyện đây có nghĩa là việc đầu tiên, bạn phải nguyện sanh thế giới cực lạc, nguyện làm Phật, phải nhờ Ngài đến giúp đỡ. Đến lúc bạn vãng sanh thế giới cực lạc, bạn chính là A-duy Việt Trí Bồ Tát, là Bồ Tát viên chứng tam bất thoái. Bạn lập tức có thể hóa thân đến thế giới mười phương, rộng độ chúng sanh. Vả lại, chắc chắn một đời thành Phật, nên gọi là nhất sanh bổ xứ. Cho nên, thành Phật cũng là vì muốn giống như Phật A-di-đà, tiếp dẫn những chúng sanh hữu duyên, vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Một khi tâm nguyện này vừa phát ra, liền tương ưng với bổn nguyện Di Đà. Dùng loại tâm nguyện như vậy để niệm Phật, chính là niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Niệm Phật, phải niệm như thế nào? Có đồng tu hỏi, niệm nhanh tốt hay là niệm chậm tốt? Có cần đếm thập niệm 10 câu hay không? Hoặc không cần đếm? Những thứ này thuộc về vấn đề kỹ thuật. Điều tôi muốn nói, nó thuộc về vấn đề bản chất. Nghĩa là bạn phải dùng chân tính nguyện thiết để niệm Phật. Riêng vấn đề kỹ thuật, chúng ta y cứ theo quy tắc trong Phật thất, theo tốc độ của địa trung, cần nhanh thì phải nhanh, cần chậm thì phải chậm, miễn sao cho chỉnh tề là đúng. Bình thường, khi bạn niệm Phật, có thể dùng thập niệm pháp của Đại sư Ấn Quang. Từ 1, đếm đến 10, lấy 10 câu làm một đơn vị, hoặc dùng tiết tấu của 3, 3, 4, niệm 3 câu ngưng một chút, tiếp tục niệm 3 câu ngưng một chút, lại niệm 4 câu ngưng một chút. Vừa rồi trong lúc chỉ tịnh, tôi dùng phương pháp 3-3-4 này. Cách niệm này đương nhiên có thể giúp bạn nhiếp tâm. Tuy nhiên, câu Phật hiệu của bạn phải thật sự niệm đến tương ưng, nghĩa là bạn phải phát ra loại nguyện lực như vậy. Bởi thế, trong phẩm 24 Tam Bối Vãng Sanh của Kinh Vô Lượng Thọ có nói, thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm, nguyện sanh bỉ quốc giả, phàm hữu tam bối. Nghĩa là những người tam bối vãng sanh, bất luận là thượng trung hạ, đều cùng một điều kiện, đó là chí tâm nguyện sanh bỉ quốc. Chí tâm đây là tâm chí thành, tâm chân thành đến tột độ. Nghĩ rằng, tôi rất thật, không giả dối, vì tôi biết lục đạo luân hồi rất khổ. Vô lượng kiếp đến nay, tôi đều không ra khỏi được. Tôi thiết thực là phàm phu nghiệp chướng sau dạy. Bạn phải thừa nhận như vậy. Nay gặp được pháp môn này rồi, ta phải dùng tâm chân thành nhất để ngưỡng cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Nguyện sanh kỳ quốc. Trí tâm rất quan trọng. Các đồng tu chúng ta hiện nay chính là thiếu tâm trí thành này, tức là thiếu tâm chân thành. Chân thành đây chẳng những cầu sanh Tây Phương phải chân thành, mà đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật đều phải chân thành. Không phải nói đối với Phật chân thành, đối với người thì không. Như thế không gọi là chân thành. Vì chân thành là bất biến, đối với tất cả mọi người đều thành khẩn, từ bi như nhau. Không có tự tư, tự lợi, không hề tham đắm danh, văn, lợi dưỡng. Đối xử tốt với mọi người, không cầu báo đáp, cũng không cầu quả báo. Đồng tu học Phật của chúng ta hiện nay thường không chú ý về mặt tu dưỡng nhân cách. Bởi thế, người học Phật có rất nhiều cử chỉ, thậm chí không bằng một số người không học Phật của thế gian. Tôi nghe nói có một đồng tu, vị này là đại thương gia. Ông học Phật, đồng thời cũng thúc đẩy nhân viên cùng nhau học và làm những công tác hộ pháp. Cho nên trong giới học Phật, rất nhiều người biết đến ông. Kết quả, có một hôm, một nhân viên của công ty khác nhận điện thoại của ông. Vì ông không nói rõ ông là ai mà trực tiếp nói: "Tôi cần số điện thoại ông chủ của ngươi." Nhân viên kia hỏi: "Ông là ai?" Ông thương gia, tức là người học Phật, trả lời rất gắt gỏng: "Ngươi hãy nói mau, cho ngươi biết ta là người học Phật." Thái độ rất khiếm nhã, khiến cho vị nhân viên kia tức giận, liền trả lời: "Học Phật có gì hay? Cho ông biết, tôi là người không học Phật." Bạn xem, người không học Phật kia nhận thấy thái độ của người học Phật qua điện thoại này, họ sẽ không muốn học Phật nữa. Thậm chí, tôi còn nghe người khác nói rằng họ rất sợ ở chung với những người học Phật, vì thấy trong nhóm người học Phật với nhau mà vẫn còn rất nhiều chuyện, nhiều thị phi, vẫn còn tham lam, sân si, ngã mạn, thậm chí còn tranh danh, đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau. Thật sự tệ hơn cả những người thường không học Phật. Bạn xem, những người học Phật như vậy, họ niệm Phật làm sao có thể tương ưng, có thể vãng sanh? Cho nên chúng ta phải phát tâm chân thành đối với mọi người, phải có ái tâm, phải tôn trọng như nhau. Tịnh Lão Hòa Thượng của chúng ta nhấn mạnh, đệ tử học Phật, nhất là đồng tu Tịnh Tông, nhất định phải nắm vững ba cái gốc, đó là đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Phải thực hành, nếu không hành được, dù niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Bạn phải biết, vãng sanh Tây Phương là chỗ ở của những người thiện lành bậc nhất. Bạn muốn đến nơi của những người thiện lành bậc nhất mà bạn không muốn làm người tốt, làm sao có thể đến đó được? Vật sống theo bầy, người chia theo loại. Bạn muốn đi Tây Phương thì phải cùng một loại với Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Nếu suốt ngày vẫn còn đủ thứ phiền não, tập khí, không thể buông bỏ, làm sao có thể nói chí tâm nguyện sanh kỳ quốc? Cho nên, khi thật sự phát khởi chí tâm nguyện sanh kỳ quốc, thì phải đoạn ác tu thiện, phải kiềm chế phiền não tập khí của mình, sau đó dần dần buông xả nó đi. Đối với mọi người đều chân thành, lễ kính. Đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật, như lễ kính A-di-đà Phật. Ấn Quang Đại Sư nói, Xem tất cả mọi người đều là Bồ Tát, duy chỉ một mình ta là phàm phu. Bạn có thể dùng tâm thái khiêm hạ như vậy để đối xử với mọi người, tự nhiên sẽ có tâm cung kính. Khi thật sự tự thừa nhận mình là phàm phu, người khác đều là Bồ Tát, thì bất luận họ là người tốt hay xấu, đều là Bồ Tát thì hiện cho chúng ta xem, đều là giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng, giúp chúng ta nâng cao cảnh giới. Cách nói của sư phụ chúng ta càng viên mãn hơn. Ngài nói, xem mọi người đều là A-di-đà Phật. Duy chỉ một mình ta là phàm phu. Tất cả mọi thứ, nhân, sự, vật đều là A-di-đà Phật thị hiện. Bạn phải thừa nhận, và khi bạn sẵn sàng thừa nhận như vậy, xin thưa, bạn đã là người của thế giới cực lạc rồi. Bạn đã hưởng thụ được sự thọ dụng của thế giới cực lạc rồi. Bạn xem, thế giới cực lạc, như Kinh Di Đà nói, ngay cả chim hót cũng là A-di-đà Phật biến hóa để tiên lưu pháp âm. Chẳng phải là súc sanh thật. Nói cách khác, chim cũng là A-di-đà Phật. Như vậy, còn người gì không phải là A-di-đà Phật? Chẳng lẽ chỉ có chúng sanh ở thế giới cực lạc mới là A-di-đà Phật biến hóa sở tác? Chúng sanh ở thế giới này không phải Ngài biến hóa sở tác ư? Nếu bạn phân biệt như vậy, sao có thể tương ưng với thế giới cực lạc? Phải thừa nhận, trước mắt ta, mọi người, mọi sự, mọi vật đều là A-di-đà Phật biến hóa để tuyên lưu pháp âm. Những nhân, sự, vật này đều đang giáo hóa ta, thuận cảnh thiện duyên, không sanh tâm tham ái, nghịch cảnh ác duyên, không sanh tâm sân hận. Phật A-di-đà dạy chúng ta như vậy. Chúng ta vĩnh viễn không thay đổi tâm cầu sanh tịnh độ. Cho dù cảnh giới gì xảy ra, tâm ta đều định trên việc cầu sanh tịnh độ. Tuyệt đối không bị cảnh giới lay động. Vậy mới là chí tâm nguyện sanh kỳ quốc. Do nhân duyên khác nhau, nên chia làm tam bối cửu phẩm. Thiện Đạo Đại Sư nói, những người vãng sanh về tam bối cửu phẩm đều do gặp duyên không đồng. Gặp duyên thù thắng, bạn được thượng bối vãng sanh. Gặp duyên kém hơn một chút, bạn có thể hạ bối vãng sanh. Tuy nhiên, những người trong tam bối toàn bộ đều là chí tâm nguyện sanh kỳ quốc. Cũng là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Thế nào là tâm bồ đề? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, tâm thâm tín nguyện thiết cầu sanh tịnh độ chính là tâm vô thượng bồ đề. Cho nên, người của tam bối đều là người phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhất hướng chuyên niệm. Một phương hướng, đó là thế giới cực lạc, chuyên niệm A-di-đà Phật. Những thứ khác đều không bỏ vào tâm. Người thượng bối, trong kinh nói, họ gặp duyên rất thù thắng, có thể tu các công đức. Công đức này bao gồm việc làm sa môn, ly gia đoạn dục làm sa môn, tu các công đức. Họ có thể chuyên ngành, chuyên tâm, làm sự nghiệp hoằng pháp và hộ pháp. Bản thân họ lại chân tu, chuyên nghiệp tu hành, chuyên nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Nhân duyên như thế thật thù thắng. Chiều nay, Định Hoằng tùy hỷ tham dự hội nghị Trung tâm Giáo dục Văn hóa giữa sư phụ với thầy Thái Lễ Húc và một số giáo viên. Họ đang lên kế hoạch về công tác chiêu sinh cho Viện Hán học ở tương lai. Hy vọng chấn hưng truyền thống văn hóa Trung Hoa, hy vọng có thể hoằng dương những kinh điển quốc học như Quần Thư, Trị Yếu. Đây là chuyện rất tốt, là tu chư công đức. Tôi cũng từng tiếp xúc với một số giáo viên dạy truyền thống văn hóa. Họ đặt nghi vấn rằng, Hiện giờ, chúng tôi nên chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh hay tiếp tục hoằng dương truyền thống văn hóa tốt hơn? Năm nay, tai nạn đã bắt đầu dồn dập. Có phải buông xả hết tất cả mọi thứ, ngay cả việc hoằng dương truyền thống văn hóa, cũng phải buông? Tôi nói, hai thứ này không hề mâu thuẫn lẫn nhau. Bạn có thể vãng sanh hay không? Vấn đề then chốt là bạn có chân tín nguyện thiết hay không? Nếu bạn có cái tâm cầu sanh tịnh độ, chí tâm nguyện sanh kỳ quốc, khẳng định bạn vẫn vãng sanh. Hơn thế, nay bạn có duyên tu các công đức, có duyên hoằng dương truyền thống văn hóa, cớ sao lại không làm? Bạn làm việc này không hề chướng ngại việc vãng sanh. A-di-đà Phật tuyệt đối không hề nói, vì con hoằng dương truyền thống văn hóa, ta không đến tiếp dẫn. Không thể vậy. Ngược lại, việc làm này sẽ là một tăng thượng duyên giúp bạn vãng sanh. Trừ phi, trong lúc bạn hoằng dương truyền thống văn hóa, tự mình khởi tâm, danh văn lợi dưỡng, tâm cống cao ngã mạn, sanh phiền não, không muốn đi, thì đành chịu. Mà như thế, chẳng những bạn không thể vãng sanh, ngay cả truyền thống văn hóa cũng không thể hoằng dương được. Vì chính mình làm không xong, thì hoằng dương cho ai? Cho nên, khi bạn thật sự lấy tâm, chí tâm nguyện sanh kỳ quốc để hoằng dương truyền thống văn hóa, xem như bạn đã ly gia đoạn dục hành sa môn, tu chương công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Đem tất cả công đức hoằng pháp lợi sanh hồi hướng cho việc cầu sanh tịnh độ vẫn không thành vấn đề. Thậm chí bạn được cả thượng bối vãng sanh do gặp duyên thù thắng này. Bạn xem, vốn khi xưa tôi mới bắt đầu học Phật, không hề dám nghĩ mình sẽ đi con đường hoằng pháp lợi sanh, thậm chí xuất gia để chuyên nghiệp hoằng pháp. Thật không dám nghĩ. Do sư phụ từng bước hướng dẫn tôi, thậm chí ngài còn sắp xếp cho tôi nữa. Vào năm 2002, lúc đó sư phụ khuyên tôi rời nước Mỹ, đến Úc Châu gia nhập vào Tịnh Tông Học Viện. Học viện khi đó vừa thành lập và tổ chức Phật học giảng tọa. Sư phụ bảo tôi đến giảng bài, giảng về chứng minh khoa học về luân hồi. Lúc đó tôi không dám nghĩ mình ngồi lên bục giảng vì cảm thấy quá thần thánh. Ngài bảo tôi ngồi trong phòng thu âm và ngồi trên pháp tọa của Ngài để giảng. Sau đó lại khuyên tôi bán thời hoằng pháp. Tôi nghe hai chữ bán thời, thấy cũng được, vì không ảnh hưởng đến nghề nghiệp chính của tôi. Sau khi làm được vài năm, sư phụ khuyên tôi nên toàn thời hoằng pháp. Do đó, tôi từ chức giáo sư của trường Đại học Queensland, đi theo sư phụ học tập chuyên ngành hoằng pháp. Trước tiên phải vững về nền tảng, sau đó mỗi ngày tập giảng. Xong sư phụ lại khuyên tôi xuất gia. Cho nên sau khi tập giảng hết 5 năm, đó là cơ hội xây dựng nền tảng, rồi mới xuất gia. Vừa xuất gia thì nhất môn thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ, những kinh điển khác không giảng nữa. Khi tôi phát nguyện với sư phụ rằng: "Thưa sư phụ, một đời này của con chỉ chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, giả như con sống thêm 40 năm, theo tốc độ giảng hiện nay, mỗi năm ít nhất giảng từ 1 đến 2 bộ. Hiện con đã giảng 2 bộ rồi, đang giảng lần thứ 3. Nếu mỗi năm con giảng 1 bộ và con có thể sống thêm được 40 năm, thì con giảng được 40 lần." Sư phụ nghe xong rất hoan hỷ. Ngài khuyến khích tôi rằng, nếu con thật sự giảng 40 lần kinh Vô Lượng Thọ, còn chính là vô lượng thọ Phật rồi. Bởi thế, sư phụ luôn khuyến khích tôi nhất môn thâm nhập, truyền kỳ huân tu. Đây là gì? Tôi có cơ hội tu chư công đức. Ly gia đoạn dục hành sa môn. Cơ duyên này thật đáng quý. Chúng ta phải nắm bắt cho tốt để tranh thủ thượng bối vãng sanh. Tuy nhiên, chúng ta không nên phàn duyên. Mọi thứ tùy thuận sự sắp xếp của Phật Bồ Tát. Tự mình chỉ cần phát chí tâm nguyện sanh kỳ quốc là được. Nếu như không đủ duyên thù thắng, xuất gia làm sa môn, tu chư công đức, hoằng pháp lợi sanh, bạn có thể xây lập tháp tượng, cúng dường sa môn, đốt đèn, treo phan. Đây đều là công đức hộ trì chánh pháp, truyền bá Phật pháp, cúng dường người tu hành. Hộ trì cúng dường người hoằng pháp lợi sanh đều là việc làm rất tốt. Đó là nói những người không thể xa nhà, không thể chuyên nghiệp hoằng pháp, vẫn còn rất nhiều việc phải lo toan. Dù vậy, bạn vẫn cố gắng đến học Phật. Như thế cũng là chí tâm nguyện sanh kỳ quốc. Bạn có thể chung bối vãng sanh. Tuy nhiên điều này không nhìn về mặt hình thức, phải xem thực chất. Chữ hành sa môn đây không nhất định phải xuất gia. Bạn là người tại gia mà thật sự buông xả mọi thứ dục vọng, ưu phiền, tham ái, thân tâm thế giới đều có thể buông xả, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, thì bạn cũng là sa môn, cũng là ly gia đoạn dục. Bởi vì cái nhà hiện tại đã không còn ràng buộc đối với bạn nữa. Do đó, điểm chính yếu vẫn là xem cái tâm của bạn còn vướng chấp hay không. Giả như nhân duyên kém hơn nữa, nghĩa là không thể tu chư công đức, ít ra cũng phải đạt được hoan hỷ tin theo, không sanh nghi ngờ, lấy tâm chí nguyện sanh kỳ quốc. Đây là hạ bối vãng sanh, không đòi hỏi bạn làm các công đức, chỉ cần bạn thật sự chí tâm nguyện sanh kỳ quốc. Nghe pháp rồi, nghe được pháp môn này rồi, rất hoan hỷ, rất tín nhạo và phát tâm chí thành nguyện sanh bỉ quốc là được. Thậm chí cả đời không gặp Phật pháp, đến khi lâm chung có người nói với bạn, bạn nghe xong rất hoan hỷ và liền phát nguyện cầu sanh tịnh độ, vẫn được vãng sanh. Điều này do gặp duyên bất đồng, chẳng phải nói tự mình có ý muốn làm việc gì, hoàn toàn là do gặp duyên. Tâm là cùng một thứ tâm, đều là tâm chí thành nguyện sanh kỳ quốc. Khi gặp duyên thù thắng, có thể làm sự nghiệp lợi ích chúng sanh, chúng ta dốc hết tâm lực ra làm. Nếu không gặp duyên, ta không phan duyên, nhưng vẫn chí tâm cầu sanh tịnh độ. Cho nên sư phụ chúng ta sáng nay có nói chuyện với thầy Thái và vài vị thầy cô rằng vãng sanh tịnh độ là việc của tự mình chúng ta. Nhất định phải nắm bắt được phần, đồng thời vẫn đi giúp đỡ chúng sanh. Không thể nói ta chỉ vì chúng sanh mà bỏ đi việc nắm bắt phần vãng sanh của chính mình. Nếu vậy, thưa thật, chẳng giúp gì được cho chúng sanh cả. Tự mình chưa tự độ, lấy gì để độ người? Cho nên, tam bối vãng sanh, chúng ta phải nắm rõ phần trọng điểm của nó. Đó là chí tâm nguyện sanh kỳ quốc. Giả như chưa phát tâm này ra, xem như không bảo đảm. Nếu bạn chưa phát, lập tức ngay bây giờ phải phát. Trong 7 ngày này, phải phát cho viên viên mãn mãn. Từ nay về sau, phải lấy tâm chí thành, đối xử với mọi người, mọi sự, mọi vật. được bao nhiêu công đức đều cầu sanh tịnh độ. Hôm nay thời gian đã hết. Xin chia sẻ với quý vị đến đây. Hẹn gặp lại ngày mai. Xin cảm tạ mọi người. A Di Đà Phật.